This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Kính chào quý thính giả trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống với tôi là Tom Hoàng. Đến với thính giả mỗi thứ tư 4 giờ đến 5 giờ chiều để thông gọi số điện thoại của phòng studio. Nếu thính giả có thắc mắc gì về luật pháp, mời gọi thẳng vô phòng studio của đài 900 AM. Mời thính giả ở Dallas, Fort Worth, Arlington nếu có đang theo dõi qua làn sóng 1600 AM có thắc mắc gì về luật pháp, số điện thoại là 713-664-8002, 713-664-8002. Chương trình luật pháp và đời sống cũng như tất cả những chương trình khác của đài Sài Gòn Houston 900 AM thính giả cũng có thể theo dõi qua internet, website của đài là daisaigon.com hoặc gọi qua điện thoại, tức là gọi vô để theo dõi chương trình là 641-552-5009, gọi vô để dùng điện thoại mình cũng như là cái radio 641-552-5009 hay là có T-Mobile Network 360-398-4219, 360-398-4219. Dĩ nhiên, có thắc mắc gì về luật pháp, mời gọi thẳng vào phòng studio. Một lần nữa, số điện thoại đó là 713-664-8002, 713-664-8002. Tôi là Tom Hoàng, ở đây là chương trình Luật pháp và đời sống. Và để bắt đầu chương trình, mời tin nhắn như đầu tiên à.
Vâng, tôi tên Cương, thưa anh. Vừa rồi tôi thì không có rành tiếng Mỹ lắm, cũng nhờ một người chị rồi cùng đi ký concept nhà đó anh.
Yeah.
Thì vâng, nhưng mà cuối cùng bà chị cũng đọc lại giấy, rồi bây giờ về coi lại thì nó gần 6 tháng rồi mà không có cái cái viết cái câu là giống như là kể từ ngày hôm nay tôi ký giấy tờ cho tới ngày 29 chẳng hạn, là tới 6 tháng là ngày đó giao nhà, nếu anh không xong thì trả tiền lại. Nhưng mà không có ghi cái đó, nhưng mà thì bà chị vẫn làm chứng là ông nói là, em nói là tôi cần 6 tháng. Thì ông nói ok, thì 5 tháng là xong, bây giờ nó gần tới 6 tháng rồi. Thì bây giờ trong cái không ghi cái đó thì có người làm chứng như vậy thì mình có thể lấy tiền lại được không thưa anh?
Dạ thưa, như vậy thì rất là khó, rất là khó lấy tiền lại. Không phải là tại vì qua giao kèo, nhưng mà tại vì luật của tiểu bang Texas và về bất động sản, cho thông nói rộng thêm ra. Thường thường đó là khi một cái hợp đồng là cũng như cái giao kèo khi mình mua bán, tất cả những gì cũng vậy hết, thì tòa nhìn vô cái tờ giấy mà mình ghi cộng với những cái hành động và những cái lời nói đi chung với lúc đó, đi chung với lại cái hợp đồng đó. Thì nếu mà không phải về đất bất động sản đi, thì ông nói là có người làm chứng, người ta có hứa như vậy thì cũng có lý, thì mình ra tòa mình có nhiều cơ hội để thắng hơn. Nhưng có một luật đặc biệt về bất động sản, về địa ốc, là tất cả những gì có giao kèo qua địa ốc phải ghi xuống giấy tờ hết, không có thể nói miệng được. Đó, thì nếu mà luật tổng quát về hợp đồng giao kèo thì được, mình có bằng chứng là người ta hứa được, nhưng mà tại vì đây là mua bán về đất đai, nếu mà cái này mua cái xe đi, hay là mua tiệm đi, hay là mua những cái đồ khác ngoài ra bất động sản, thì có thể dùng được bằng chứng là người ta hứa cho mình thêm, hay người ta hứa cho mình ở ngoài mà không ghi trong giấy tờ. Nhưng bây giờ trong giấy tờ không có ghi gì hết, mình có cơ hội thưa cũng được, tại vì nó qua gọi là construction. Nhưng mà nếu người ta cũng bán đất cho mình luôn, tại vì cái này là người ta xây cái xây nhà lên cái miếng đất này, họ bán cùng lúc luôn phải không ạ?
Vâng ạ.
Yeah. Thì bây giờ họ coi như cái đất này là cái quan trọng nhất của cái hợp đồng này, thì họ dựa vô luật địa ốc chứ không phải là luật giao kèo không thôi.
Yeah.
Yeah. Thì bây giờ chỉ có cách là người ta xây gần xong chưa, chỉ có trễ một vài tuần, mỗi tháng, hay là có thể cả năm nữa?
Thì theo hiệp đồng thì nó cũng gần hết hạn rồi.
Yeah.
Nếu mà thì còn bao nhiêu thì mình có quyền tiếp ra thưa anh?
Bây giờ đó, nếu mà mình bây giờ mình biết rõ ràng là luật đó mình cũng khó thắng cái phần này rồi, thì bây giờ mình viết lá thư yêu cầu họ làm lại contract cho mình, hay là cộng thêm vô contract, tức là hai cái tờ giấy nhập lại thành ra một cái hợp đồng cũng được. Tức là sao? Là cái hợp đồng mình ký, cái giao kèo mình đi ký, cái earnest minority contract từ lúc đầu rồi. Bây giờ mình viết thêm một cái email yêu cầu họ trả lời cho mình sao đó, thì cái đó là chữ viết xuống rồi, thì nó cũng có thể kèm vô thành cái contract kia được, thay vì lời người ta nói. Tức là sao? Bây giờ mình viết lá thư, hỏi ông là bây giờ chừng nào ông nghĩ ông xong, chừng nào ông có thể giao cái này cho tôi, và nếu không giao thì bây giờ làm sao tôi không thể đợi lâu được. Đó, để cho họ trả lời bằng email như thế nào. Nếu mà họ có kinh nghiệm, họ sẽ trả lời bằng cách là chúng tôi không biết rõ, tùy theo, bây giờ thiếu đồ, thiếu xe truck chở đồ, thiếu người làm, chúng tôi hy vọng là có thể tháng 10 là xong, thí dụ đi, thì mình chẳng làm gì được hết. Nhưng nếu họ nói chắc chắn cuối tháng 9 sẽ xong, chúng tôi sẽ giao nhà cho ông, thì coi như cái đó là một cái lời hứa mới khác, cộng với contract luôn, thì mình dễ có cái case vững để thưa hơn.
Là dùng bằng email hay là dùng bằng cái giấy tờ viết bằng ba người nếu gặp họ được không, thưa luật sư?
Nếu mà ba người ghi xuống gọi là cái amendment á, thì cái đó là rất tốt. Nhưng nếu không thì qua email cũng được. Nhưng nếu ba người gặp nhau ghi xuống là bây giờ hẹn như thế nào đó, thường thường á, nếu mà họ nghĩ tại những người xây nhà làm construction, những người mà bán nhà họ rất nhiều kinh nghiệm về này, nên họ khó bị vấp lắm. Nhưng nếu mà họ thật thà, họ nghĩ là họ sẽ làm được thì yêu cầu họ ghi xuống. Nhưng thường thường là họ yêu cầu là ok, nếu ông muốn hứa tôi như vậy, ông đặt cọc thêm 5.000, 10.000, 20.000 nữa đi. Đó, thì lúc đó ông phải quyết định rõ là ông có muốn như vậy hay không. Mình có rất thích cái nhà hay không, hay là mình muốn rút lui liền thì đừng bao giờ đặt cọc thêm tiền gì hết.
Nếu mà mình rút lui thì mình mất cả hai mấy ngàn cũng phí, thưa luật sư. Bây giờ bằng cách là lấy nhà để bán thì còn có lợi cho mình hơn.
Dạ đúng vậy, bởi vậy cũng lỗ cho mình. Nhưng mà bây giờ nhìn ngược lại đi, nhìn bằng khía cạnh của người builder, người ta đã mượn tiền để xây cái nhà này, người ta đang phải trả tiền cho người làm, người ta đã mượn tiền để trả tiền cho miếng đất này rồi, người ta đang trả tiền cho nhà băng. Mỗi tháng trôi qua người ta đang trả tiền lời, nên người ta cũng muốn xây cho lẹ để người ta đẩy để họ bán cái nhà này, để họ lấy tiền sớm, để họ làm việc khác. Chứ ít bao giờ builder nào mà cố ý dìm lại làm cho mình phải đợi lâu, tại vì họ cũng lỗ, mình bực mình là mình không có nhà, mà họ thì cũng lỗ, tại vì cái tiền mà họ đã bỏ vô đây rồi, nó đang đẻ tiền lời ra mà họ đang phải trả tiền lời đó.
Cảm ơn anh nhiều.
Dạ vâng, nhà cảm ơn ông. Hy vọng ông có nhà mới sớm. 713-664-8002, 713-664-8002. Nếu thứ nhà có thắc mắc gì về luật pháp, mời gọi thẳng vô phòng studio 713-664-8002. Tôi là Thông Hoàng. Dạ thưa, mời thứ nhà trên đường dây ạ.
Dạ thưa, tôi tên là Liên đó. Tôi muốn hỏi luật sư cái này. Sáng nay đó, người nhà tôi đó, đi trên đường, thì có một người đó, người ta đi đường, người ta không có cẩn thận đó. Người nhà tôi đang đi thì cái người đó đi qua cái xe của người nhà tôi đang chạy, nhưng mà cũng may là xe chạy chậm, thành ra cái người đó chỉ có té xuống rồi. Có một người gần đó, người ta mới đưa cái người đó đến cái chỗ cũng như cái phòng khám nhỏ nhỏ đó. Người nhà có đi theo. Xong rồi cái người đó đã bảo tôi là người nhà tôi là cứ việc đi, không có sao hết. Thì bây giờ tôi muốn hỏi luật sư là trường hợp như vậy thì như thế nào?
Ok, cái người thứ ba đó mà đưa cái người đó đi đó là có dính líu gì vậy, cái người mà mình đụng không?
Người nhà tôi không biết, tại vì có một người, tức là hai người đều là người da màu hết. Người mà đi lên cũng nhảy ra, cũng như băng qua đường rồi nhảy lên cái xe của người nhà tôi đó, thì người đàn ông. Còn cái người kia là cũng người da màu mà người đàn bà, thì không biết họ có liên quan nào không thì không biết.
Ok, thì cái câu hỏi của bà thì đầy đủ chi tiết đối với bên mình, nhưng tại vì mình không có đầy đủ bằng chứng lúc đó, mình không có quay video, mình không có gì hết, mình không có người làm chứng, lý do thông với họ là cái người thứ ba là có dính líu gì về cái người mà đụng vô, đi vô xe được gần, đụng vô xe mình hay mình đụng người ta đó. Thì nếu mà bây giờ thí dụ đi, hai người đó khai một cái chuyện khác, rồi mình ngược lại mình khai một cái chuyện khác, thí dụ hai người đó nói bà này đụng, ông này đụng, xong rồi ngừng lại, nói chuyện xong rồi không đưa giấy tờ hết rồi bỏ đi, bây giờ tôi tốn tiền bác sĩ, nhức mỏi, bị tàn tật luôn, bây giờ bị chày, bây giờ bị cái thẹo này cho cả đời luôn, trị giá là 50.000, 100.000, họ thưa mình, bảo hiểm mình khó mà cãi. Lý do thanh nói bảo hiểm mình khó mà cãi là tại vì mình có bảo hiểm thì bảo hiểm mình sẽ bước vô để đại diện đỡ cho mình. Nhưng mà khó mà cãi là tại sao? Lúc đó mình không ngừng lại, mình chụp video, mình có đầy đủ bằng chứng. Dĩ nhiên những người đàng hoàng không có ai làm những chuyện đó hết, tức là quay video tại vì nghi ngờ người ta. Nhưng có những người người ta dàn xếp ra như vậy để người ta làm tiền mình. Thì bây giờ chỉ có cách đó là mình liên lạc cảnh sát tới nhà mình, hay mình ghé tới cảnh sát mình làm cái report đó liền. Mình sẽ làm report trước khi người ta làm report. Không biết là từ hồi sáng tới bây giờ họ có tới chỗ cảnh sát làm report chưa. Mình tới cảnh sát làm report là mình đang đi rồi, người ta bước ra giống như bà mới kể đó, thì cảnh sát sẽ có report đó trước. Tại mình không muốn bên kia làm report trước mà cảnh sát tới điều tra nó tại sao cái chuyện xảy ra như vậy, khi xe đụng người hay người đụng xe mà không report gì cho chúng tôi, đợi bên kia report rồi, bây giờ bên kia họ kể chuyện xong xuôi hết rồi bà mới quay lại kể một cái chuyện khác, thì chúng tôi khó mà tin hết cả hai bên, hay chúng tôi khó mà tin bà, nhất là mình là người đi xe thường thường là dễ bị có lỗi hơn là người đi bộ. Ok.
Dạ vâng, như vậy á, thì tức là người nhà tôi phải làm report thì có cần luật sư làm report không?
Dạ cũng không cần, cứ liên lạc tư cảnh sát. Bà ở khu nào vậy ạ?
Dạ ở Northwest, ở chỗ 290 với lại An Toàn.
Cái chỗ đụng là chỗ nào ạ?
À? Cũng ở cái khúc đó, 290 với An Toàn. Nó chỉ có cách nhà đội chừng mấy mao thôi.
Ok, đường lớn hay đường nhỏ ạ?
Đường nhỏ, đường An Toàn là đường nhỏ đó.
Đường mà trong khu nhà ở đó phải không ạ? À? Là...
Nó không phải trong khu nhà ở, nó cũng giống như là đường, nó giống như đường buôn, nó nhỏ nhỏ như vậy thôi.
Lý do tôi nói như vậy đó, bà có thể gọi trong một trong ba cơ quan. Nếu mà trong thành phố Houston, bà gọi Houston Police Department, đôi khi họ bận hơn, họ không có tới sớm được cho mình. Hay mình ghé cho chỗ storefront của họ, mình làm cái report. Cái đó một cách. Cách thứ nhì là mình gọi constable. Nếu mà mình trong cái khu nhỏ, khu vực của mình thì những người constable deputy người ta tới lẹ hơn, hay mình ghé chỗ văn phòng họ mình làm report. Cái thứ ba đó là nếu không có phải trong thành phố, tại Antoine đường nó dài lắm, có thể đi ra khỏi thành phố luôn, nhưng mà trong Harris County thì liên lạc Harris County Sheriff's Department, một trong những ba cơ quan đó đều có thể làm report cho mình hết.
Nhưng mà lại không có trao đổi thông tin thì có sao hay không?
Không sao, miễn sao.
Tức là người ta bảo là mình cứ đi, người ta cho mình đi thì có sao không?
Không cần trao đổi, mình không cần có đó, mình nên trao đổi lúc đó, nhưng mình không có thì mình cứ nói thẳng người ta là cái người này không, người ta không có bị gì hết. Người ta chỉ đi check out rồi người ta nói thôi tôi đi không cần gì hết. Thì chúng tôi đi, chúng tôi không trao đổi, người ta cũng không lấy tin tức gì chúng tôi không lấy tin tức gì của họ hết. Mình chỉ lo đó là họ chụp hình cái bảng số xe của mình được rồi, hay họ nhớ tới số xe của mình, họ report về sau này. Thì mình hơi nhức đầu thôi.
Dạ.
Dạ.
Dạ vâng. Dạ. Dạ. Cảm ơn luật sư.
Dạ. Ok. Không chỉ dạ. Tại cái đó nó dính líu tới hai ba cái luật mà mình để ý đó. Một á là về dân sự là đụng xe với một người khác mà không để lại chi tiết. Họ có thể thưa mình là đụng xong rồi bỏ chạy. Nhưng cái nặng hơn là cái hình sự là đụng là bỏ chạy, đụng là có người bị thương mà bỏ chạy. Bây giờ mình đụng vô cái xe đó người ta đậu đó, mình không có biết ai là chủ hết, mình ghi lại cái nốt rồi mình bỏ đi thì cũng không sao, mình đã ghi cái nốt lại rồi. Nhưng nếu mà đụng một người mà người đó đi tới bác sĩ nó mà bị thương mà mình đi mình không làm report không gì hết, có thể họ nếu mà họ khai là mình là người bỏ chạy thì rất nguy hiểm cho mình. Bởi vậy nên cẩn thận. Về chuyện đó nên mình bây giờ mình cứ đi report đi 7136648002. Dạ thưa mời thính giả như vậy kế tiếp ạ.
Alo.
Dạ vâng nè, thưa mời ạ.
Dạ cho hỏi là ví dụ mình làm ở một cái công ty đó, thì mình không còn làm ở đó, mình làm một công ty khác, thì cái tiền đó nó về đâu ạ?
Sao chị nói cứ nghe không rõ, chị làm một công ty.
Trên khó khăn khay mà mình làm ở trong công ty được 10 năm.
Dạ.
Và bây giờ mình không còn làm ở đó, mình xin một công ty khác. Thì cái tiền khó khăn khay của công ty trước đó, nó sẽ đi chỗ nào ạ?
Ồ dạ, cái tiền ở đây những người làm không giờ ít bao giờ giữ ở một công ty cả đời, cả cho tới mình tới 6 năm tuổi. Nên họ đổi nhiều lắm. Có hai ba cách. Một là mình có một cái account đó nó vẫn gửi chi tiết về cho mình. Là bà làm tới 2019 với công ty này thì đây là cái 401k bà nằm đây. sau mà cái công ty mới mình mở ra mới thì có cái account mới. Có một cách thứ ba nữa đó là mình nhập, mình yêu cầu cái công ty đó, hai công ty đó nhập lại thành ra một account để họ manage một account. Nếu họ làm được họ làm đó, còn nếu không mình sẽ có hai cái retirement, nhưng mà nó vẫn gửi về, họ vẫn gửi về địa chỉ của mình. Nào có cái mà nó gọi là cái profit sharing, như những cái đó thì nếu mà lúc họ muốn mình, họ nói là phải ở đây tới 10 năm thì được cái phần này. Nhưng nếu ở nghỉ trước 10 năm thì sẽ mất, là tự động nó mất luôn. Đó, còn cái 401k là từ retirement thì không sao hết.
Dạ, như ví dụ như mà cái công ty đó họ có gửi cái giấy cái tiền thôi bên kia của mình được 10 năm là chuyện đó. Nhưng mà bây giờ mình làm công ty khác thì cái tiền đó là nữa mình sẽ đến đâu mình lấy cái tiền của công ty cũ á?
Cái tiền của công ty cũ đó, nó không nằm trong công ty cũ. Phần đông những cái 401k á, những cái retirement á, nó có một cái công ty riêng ở ngoài. Họ quản trị cái tài sản đó. Đó là cái là công ty riêng ngoài đó đó. Là họ là người mà liên lạc thẳng với mình. Mình không cần trở lại công ty đó. Nếu mà mình không có chi tiết gì hết, thì yes, mình trở lại công ty đó vô chỗ Human Resource để yêu cầu họ cho mình biết là cái 401k của mình bây giờ là công ty nào đang lo. Thì sau đó họ cho information, mình liên lạc thẳng với chỗ đó là họ cho, là mình không cần phải đi qua công ty cũ của mình nữa. Ok?
Dạ, ví dụ mà mình làm cái công ty đó bây giờ mà mình làm công ty khác thì khi mà mình khai thuế, mình phải báo với là mình đổi địa chỉ, mình có phải báo với công ty cũ để là mình đổi địa chỉ không ạ? Để họ gửi cái tiền giấy khai thuế gì cho mình.
Dạ, chắc chắn là mình phải gửi tới, mình phải làm hai cái. Một á, là mình báo cho công ty cũ để họ biết, họ gửi những chi tiết về cho mình. Thí dụ như thuế hay là benefit, đôi khi mình vẫn giữ lại bảo hiểm của họ, bảo hiểm sức khỏe đó họ có thể cho tiếp tục, mình không biết. Nhưng mà mỗi công ty nó khác nhau, nhưng mà nên gửi cho họ biết tới Human Resource, báo cho họ biết là địa chỉ mới của mình. Thứ nhất, thứ nhì đó là mình nên ra bưu điện để làm cái address forwarding. Là tất cả những thư của mình khi mình đổi địa chỉ rồi, trong một năm họ sẽ chuyển tới địa chỉ mới cho mình. Ok, dạ vâng, dạ, cảm ơn ạ. Dạ thưa, mời thính giả nghe cái tiếp ạ. Dạ mời thính giả đừng dạy cái tiếp lên tiếng ạ.
Dạ, tôi tên Phi, dạ chào luật sư. Dạ, tôi có một câu chuyện hơi dài, tôi có thể nói được không ạ?
Dạ thưa mời ạ.
Dạ, tôi có con gái nó lên trên Đà Lạt nó học đó, thì nó mướn cái apartment đó. Thì cuối cái khóa vừa rồi thì ở apartment họ nói là đang thời gian này on sale thì cái giá nó là như vậy đó. Thì con cháu nó mới gọi về nhà nó hỏi là có nên ký ly cho cái mùa tới không. Thì tôi mới nói là nếu mà con muốn ở lại cái apartment đó thì con cứ ký. Nhưng mà bây giờ COVID tới đó thì nó không có ở trên đó mà nó học online ở nhà. Mà apartment nó họ vẫn phải kêu mình là phải đóng tiền full luôn chứ không có discount cái gì đó luật sư. Thì bây giờ mình phải làm sao thưa luật sư?
Lúc đó cổ có ký lại cái hợp đồng mới rồi phải không ạ?
Dạ có.
Khi mà ký hợp đồng thì họ dựa vào cái hợp đồng thôi. Bây giờ chỉ có cách là mình thuyết phục họ là có thể họ bớt cho mình, rồi mình trả một số tiền nào, rồi họ cho mình mướn apartment, cho một người khác mướn cái apartment đó, mình trả một hai tháng thay vì 6 tháng thôi. Thì được thôi. Nhưng ngoài ra đó ít có cái phần nào mà nói là nếu tôi không đi học tôi không cần mướn apartment. Thì thật ra cái đó là cái lý do của mình. Tôi không đi học thì chúng tôi không mướn apartment nữa. Đó. Không có phần nào trong cái lease nói là họ cho mình mướn apartment tại vì mình đi học. Nếu mình không đi học mình không cần mướn apartment. Họ có thể bỏ hủy bỏ cái hợp đồng này. Chỉ trừ nếu mình ở trong cái dormitory thôi. Thì có thể đó cái đặc biệt tại cái đó là của trường học luôn, của trường đại học luôn. Còn ngoài ra đó, khó mà tìm cách nào mà hủy bỏ cái hợp đồng này. Dĩ nhiên không có hợp đồng của cổ trước mặt nên không có nói chính xác được. Nhưng mà mình có thể đoán là 90-95% những cái hợp đồng rất là khó, nhất là mướn lease, rất là khó mà để rút lui ra tại vì cái COVID. Tại không có ai biết là chuyện nó sẽ xảy ra, mà cái này không phải là chiến tranh. Thì trong những cái hợp đồng đó, họ có một cái phần nói là hai bên sẽ được hủy bỏ cái hợp đồng này nếu chiến tranh bị loạn. Đó. Hay là bị chính phủ ép buộc là có một cái lý do gì mà không ai có thể đi học được. Đó. Cái này đó là trường học quyết định là không có cho đi học hay là không có lớp. chính phủ không có, ở đây không có chiến tranh và không có loạn lên gì hết. Dù có nhiều người ta nghĩ, ồ, những người biểu tình ở ngoài, những người đi ra ngoài đường biểu tình là làm loạn. Nhưng mà cái đó không phải là riot, không phải là cái loại loạn mà đốt nhà, đốt cửa mà đốt luôn cái khu apartment đó. Nên khó, theo Thông thấy là rất là khó mà để rút lui cái contract này. Thì bây giờ mình chỉ có cách đó là mình thương lượng với họ để họ bớt cho mình. Tại sao? Tại vì bây giờ có nhiều người ta bị mất nhà, người ta cũng muốn ra mướn apartment. Thì cái apartment thay vì để chống mình trả, thì mình trả một vài tháng, rồi họ cho người khác mướn thôi. Nhưng mà mình phải liên lạc họ sớm nào tốt nấy. Mình không biết, có thể họ bây giờ họ đang cho người khác mướn cái apartment đó rồi. Mà tại mình không có trên đó nên mình không biết. Mình phải tìm hiểu rõ trước khi mình thương lượng với họ. Ok?
Dạ.
Yeah, nhưng mà khó mà rút lui nếu nếu mà mình chỉ không đi học, đi học online thôi. Thì họ nói họ cũng muốn apartment đây, đi học online cũng được vậy. Dạ, yeah, yeah, cảm ơn. 713-664-8002. Dạ, thưa mời thính giả dây kế tiếp ạ. Dạ, thưa mời thính giả lên tiếng ạ.
Alo.
Dạ, thưa mời, dạ, trước khi tiếp tục mời bà bạn nhỏ radio xuống được không ạ?
Dạ,
chào. Dạ,
vâng.
Dạ, dạ, dạ. Ok, bà bạn nhỏ đi đâu xuống giường được không ạ?
Tôi có một trường hợp là người quen của tôi đó, họ nhờ họ dùm là họ bán một căn nhà. Mà bây giờ cái người vợ đó không chịu ký ạ, không chịu ký vào cái contract đó, thì mình có bán được nhà không, luật sư?
Dạ thưa, nếu mà hai vợ chồng thì bắt buộc phải ký, một người không ký thì không bán được cái gì hết á. Mà không có ép cái người kia ký được, tại người kia cũng là có 50% trong cái nhà này.
Dạ. Yeah. Nhưng mà bây giờ nhất định người ta không ký thì mình có cách nào mình kiện người ta để người ta cách nào để cho luật pháp can thiệp vào không ạ?
Dạ thưa, không có cách nào làm được, kiện nó tức là ly dị. Mà nếu ly dị nó kéo dài lâu hơn nữa.
Dạ. Yeah. Yeah, bây giờ đến ngày cái ngày close mà bây giờ người vợ họ đòi, thực tế là không phải nó không ký mà nó đòi trong cái nhà đó là tiền lời nó muốn 2/3 của cái nhà đó, tức là người chồng chỉ được có 1/3 thôi, còn nó được 2/3 người vợ đó. Thì nó mới chịu ký. Thì luật sư thấy cái việc đó có hợp lý không?
Dạ, tức là hai người này là đang ly dị hay là chưa?
Dạ, chưa ly dị, trên đường ly dị thôi. Nhưng dạ, mà bán nhà thành ra cô này cô muốn 2/3. Cô bảo nếu đưa cho cô 2/3 thì cô mới ký. Còn không thì cô không ký, cô để cho foreclose luôn. Dạ. Thì luật sư nghĩ có cái luật nào để mình kiện cô ta hay là mình đưa ra luật pháp để họ giúp đỡ không ạ?
Chỉ có một cách là đưa ra ly dị. Nhưng mà nhà này sắp sửa tới ngày close rồi. Ly dị đó thì cũng ít nhất 3-4 tháng cho tới cả 2 năm mới giải quyết được. Thì cái nhà này trước sau cũng sẽ bị foreclose. Thì thưa vợ mình làm sao? Thưa vợ, thưa chồng mình, tức là làm giấy ly dị. Phải không ạ? Cũng có nhiều những cái case mà rất là đặc biệt. Nhưng mà Thông chưa giờ thấy đó là thưa nhau nhưng mà không ly dị. Đó, thì nếu ly dị đó, thì kéo dài cũng khá lâu. Cái chuyện, cái việc... Bà hỏi là này có lý hay không, thì mình khó trả lời, tại mình không biết. Có thể anh này hồi đó giờ không bao giờ bỏ đồng nào vô căn nhà hết, cổ bỏ 2/3, 3/4, hay là cổ là người trả tiền nhà từ hồi đó tới bây giờ, ảnh không bao giờ đi làm, ảnh không bao giờ có bỏ tiền vô gia đình mà giữ tiền riêng, thì bây giờ cổ đòi 2/3 cũng có thể có lý, nếu thật ra cổ là người hồi đó tới giờ trả tiền cho nhà này nuôi cả gia đình, phải không ạ? Nên mình khó trả lời câu đó, tại mình không biết chuyện nội bộ như thế nào. Dạ, sorry bà, 713-664-8002, giờ thứ mời, tính giải dây kế tiếp ạ.
Dạ, thưa chào luật sư, em ra tên Tuấn, em ở thành phố Lên Tân. Thưa luật sư, cho em hỏi thăm là em có một căn nhà em trả ốp rồi mà em đã có làm một cái giấy ủy quyền và một cái giấy di chúc rồi.
Yeah.
Nhưng mà em không có đề tên của em vào đầy đủ, em chỉ đề trong đó là em có 4 đứa con và em sau này em có chuyện gì thì em sẽ cho 4 đứa con của em và thừa hưởng, nhưng em không đề tên đứa nào vào hết, chỉ đề tên một đứa đang đứng dậy thôi, thì sau này 3 đứa kia nó có ảnh hưởng gì không, thưa luật sư?
Có ảnh hưởng. Cho tôi hỏi lý do tại sao không ghi, tại lúc đó mình không nghĩ quan trọng, mình không ghi, hay là lúc đó mấy đứa chưa ra đời?
Dạ thưa, em nghĩ không quan trọng, em không ghi, em chỉ ghi một đứa và đứa đó đứng chịu trách nhiệm, và đứa đó sẽ chia phần cho 3 đứa còn lại. Nhưng mà ví dụ sau này mà có cái đứa khác nó nói là con riêng hay con tư, ví dụ như vậy, thì có ảnh hưởng cho đến cái di chúc và cái quyền đó không ạ?
Dạ, chắc chắn là có ảnh hưởng, tại vì bây giờ đã trở lại về luật di chúc gia đình đi, là khi mình qua đời, trước khi mình qua đời có làm lại di chúc. Mà trong cái di chúc đó, cái vấn đề câu anh hỏi đó là nó có hiệu quả gì không? Cái di chúc nó phải rõ ràng thì tòa mới chia tài sản được. Bây giờ mình đề là tôi có 4 đứa con, tôi để lại cho một đứa. Ok. Đối với một cái đứa mà hưởng được tài sản đó, nếu nó không tốt bụng thì nó sẽ nói là ba có ghi trong đó, má có ghi trong đó là có 4 đứa con, nhưng mà để lại hết cho con rồi. Ba đứa kia ông bà đã cho nó tiền đúng từ đó, lúc ông bà còn sống rồi, thì cái này phần này của tôi 100%, tôi không cần chia cho ai hết. Cái đó là một cái khía cạnh. Cái thứ nhì đó là nếu mà ghi trong đó là tôi để lại cho đứa con số 1 để chia, để nó lo cho mấy đứa kia. Để cho nó lo cho mấy đứa kia là lo như thế nào, chia như thế nào, hay là để quyền cho nó thì ok, tòa nó ok, để là cho đứa con lớn nhất quyền của nó. Bây giờ nó muốn cho đứa này 1 đồng, đứa kia 5 đồng, đứa khác 2.000 đồng, nó giữ hết 100.000 cũng chẳng ai nói gì được. Đó, nếu mà mình ghi rõ ràng là tôi có 4 đứa con, tôi để lại cho đứa con Nguyễn Văn Nga và trách nhiệm của nó sẽ chia cho bốn đứa, mỗi đứa 20%, nó hơi rõ ràng hơn một tí, phải không ạ? Đó. Nhưng nếu mà mình không để tên 3 đứa kia nữa thì làm sao mà tòa biết được 3 đứa kia là con? Nhỡ một đứa khác xuất hiện ra nói tôi cũng là con nữa, hay là ổng nhận tôi là con nuôi thì sao? Đó, thì nhiều khi mình gây ra cái nhức đầu cho những người sống nhiều hơn là còn nhiều hơn là nếu mà mình không làm như chút. Nếu mình làm không làm như chút thì mình qua đời 4 đứa con chia đều. Đó, bây giờ mình ghi lại mình để cho đứa lớn để lo cho 3 đứa kia. Bây giờ 3 đứa kia có bà 3 đứa nào? Đó, cái đó nó không có phải là hoàn toàn hủy bỏ cái di chúc này, nhưng 3 đứa kia nó phải, sau khi mình qua đời, nó phải ra tòa chứng minh là nó là con của mình. Và không có ai có một cái sự chống đối gì hết. Tức là một cái đứa lớn đó, nó không có nói đâu, ba tôi chỉ có 2 đứa con thôi, 2 đứa kia là con nuôi, hay là 2 đứa kia là cháu mà ổng gọi là con, tại người Việt Nam mình hay gọi là con, thật ra không phải là con, nhưng mà ổng không để cho tụi nó gì hết. Ổng đã nói tôi rồi, lúc ổng còn sống, ổng để lại cho tôi, để tôi lo cho tụi nó, thì tôi muốn lo sao tôi lo. Nó mở ra nhiều cái cửa để cho tranh cãi nhau về tài sản. Dạ. Yeah. Thì tốt nhất, nếu con hỏi câu đó, tốt nhất là bây giờ đó, ông nên làm lại cái di chúc khác. Ông nên tham khảo với người luật sư. Không cần nhờ người luật sư đó viết, nhưng mà ông tham khảo để ông biết rõ ràng là mình cần ghi gì trong di chúc. Thì nó dễ dàng hơn cho những người, nếu chuyện gì xảy ra cho mình, cho những người sống lại để chia tài sản dễ dàng hơn. 713-664-8002. Chương trình Luật pháp và đời sống của On Air Dallas 1600 AM Dallas. Mời thính giả Dallas, Fort Worth, Arlington nếu có thắc mắc gì về luật pháp, Austin, San Antonio, Galveston, hay thính giả nào mà làm ngoài biển mà vẫn theo dõi chương trình. Số điện thoại phòng studio là 713-664-8002. 713-664-8002. Tôi là Thông Hoàng, đây là chương trình Luật pháp và đời sống, và mời thính giả gì kế tiếp ạ? 713-664-8002. Trở về cái luật gia đình đó, là khi mà hai vợ chồng đứng tên căn nhà, hay là một người đứng tên thôi nhưng mà là vợ chồng, thì một người bán căn nhà đó không đủ chữ ký để ký giấy tờ, chỉ trừ nếu cái nhà này là nhà tài sản riêng mà nhà này là nhà đầu tư. Thí dụ như nhà này là nhà cho mướn mà trong đó ghi rõ ràng là nhà này là cái miếng đất này là của riêng của một trong hai người làm ăn đầu tư ở ngoài đó, thì có thể mới ký rồi. Còn nếu mà nhà ở chung mà đây là địa chỉ của hai vợ chồng ở đó, thì dù bây giờ ký giấy tờ đi mà bà vợ bà không dọn ra thì cũng đâu có bán được, phải không ạ? Nhưng mà trước hết đó, bà phải tới bà ký thì người ta mới dám mua. Thì cái chuyện nội bộ của mình đó mình phải giải quyết trước khi đăng lên bán cái nhà. Mà nếu bán nhà mà ký hợp đồng xong xuôi rồi đó, tại nếu mà bà vợ bà ký hợp đồng để close cái nhà này mà bây giờ không chịu ký để ra chồng tiền để sang nhà, thì có thể người vợ đang bị break cái contract. Nhưng mà nếu từ đầu mà người vợ không ký hết thì người đó không có trách nhiệm gì để tiếp tục ký giấy tờ nữa hết. 713-664-8002. Thưa mời thính giả dây kế tiếp ạ.
Phải tôi không ạ?
Dạ, thưa mời ông ạ.
Dạ, chào luật sư Tom. Dạ. Tôi hỏi câu này là hiện tại bây giờ tôi vẫn còn sống với vợ của tôi và có với mấy người con của chúng tôi đó. Dạ. chưa có ý định ly dị gì hết, nhưng mà muốn hỏi luật sư Tom câu này là cái bản thân của chúng tôi đó thì không có muốn mấy đứa người con của chúng tôi bước chân rời ra khỏi xứ Mỹ này, thành ra chúng tôi không có apply for passport cho mấy cháu, không có passport theo sự suy nghĩ tôi, không có passport thì đâu có đi ra khỏi xứ Mỹ được. Thì có hai trường hợp tôi nghĩ nó có thể xảy ra mà tôi không control được, là khi mà ly dị rồi đó thì có thể nào mình request tòa bỏ vô trong cái divorce decree là cũng không có cho mấy cháu đi ra khỏi xứ Mỹ, là tôi không đồng ý ký vô cái passport application. Và thêm một trường hợp thứ nhì nữa là what if bây giờ tôi mất đi, hoặc là không có ly dị vợ tôi, hay là đã ly dị rồi tôi mất đi, thì có cái cách nào để tôi control để cho mấy cháu của cá nhân chúng tôi không có cái password để mà khỏi đi ra khỏi xứ Mỹ không?
Dạ, câu hỏi rất hay, chưa giờ hồi đó chưa ai hỏi mấy câu này, nhưng mà ok. Trước hết đó là cái passport đó, phần đông đó là để đi vô lại nước Mỹ, chứ đi ra khỏi nước Mỹ không nhiều chỗ không cần passport. Cái đó là cái quan trọng là sao, là nếu mà người vợ mình hay người chồng mình muốn bắt cóc con đi, bây giờ lên xe, lái xe xuống Mexico, họ đâu có yêu cầu passport chứ để rời nước Mỹ đâu, nhưng mà khi chở vô lại đâu có được. Bây giờ bay ra đi nước khác chơi, có thể không cần passport, họ cần những giấy tờ để vô nước đó, phải không ạ? Nhưng mà giấy tờ passport để vô lại nước Mỹ có thể họ không cần, nhưng mà khi vô lại thì lúc đó phải cần, thì lúc đó không có họ không cho vô lại. Ok, thì để thăm clear phần đó. Bây giờ anh hỏi là dĩ nhiên bây giờ vợ chồng vẫn cứ sống, mình không cần, mình không có là làm passport cho con tức là không đi đâu được, thì cái đó ok. Nhưng mà mình phải có cái phần mà Tom mới nói đó. Bây giờ bà xã bà lái xe đi qua bên Canada, lái xe đường đi qua Canada chơi, không có passport không trở lại, là con đã đi ra khỏi nước Mỹ rồi, hay đi xuống Mỹ Tây Cơ, phải không ạ? Thì cũng không có passport cũng được, nhưng mà không có vô lại nước Mỹ thôi. Ok, rồi sau khi ly dị, nếu mà mình có bằng chứng là tại sao con mình không nên ra khỏi nước Mỹ tại vì nguy hiểm cho nó, thì tòa mới đồng ý ký giấy tờ. Ngoài ra đó, rất là khó. Tại sao? Tại vì nếu sau khi mình ly dị, đó, mình nói ly dị thôi, chưa nói mình qua đời nha, bây giờ nói ly dị đi, là vợ cũng được quyền ít nhất là 50%, chồng cũng được 50%. Lý do gì mà người chồng không cho người vợ chở con đi vacation ở Mexico, hay là ở Việt Nam, hay ở Pháp, không có lý do gì hết đó. Rất là khó. Cá nhân Tom có những case như vậy rồi. Mà cái này thì mình thấy đối với người Việt Nam mình đó, thì dễ mà hiểu, nhưng mà đối với người chánh án thì khó. Anh này nói là, theo tôi thấy trên YouTube, con nít về Việt Nam dễ bị bắt cóc rồi bán qua nước khác. Dĩ nhiên mình thấy mà mình cũng lo về chuyện đó. Nhất là mẹ nó lúc nào cũng lơ để lơ nó đó. Tôi là người lo cho nó. Ra tòa cãi nửa tiếng đồng hồ luôn với người tòa. Người tòa nói không. Mẹ nó thương nó cũng như ông thương nó. Mẹ nó sẽ lo cho nó. Ông không có quyền gì cấm. Tại vì mẹ nó muốn về Việt Nam thăm ngoại, phải cho mẹ nó về Việt Nam thăm ngoại. Đó, mình, nhưng mà dĩ nhiên người nhiều người rất là lo cho con mình về Việt Nam, nhất là biết tánh tình của người vợ mình là nhiều khi để lơ con dễ bị bắt cóc hay gì đó. Nhưng tòa bảo vệ quyền của mấy đứa nhỏ và của mẹ nó luôn, là được cho nó đi vacation. Ok. Rồi bây giờ anh nói là nếu mà bây giờ tôi qua đời đi, thì khi anh qua đời rồi cái quyền của anh không còn gì nữa hết á, thì nó còn tòa còn coi nhẹ hơn là lúc anh còn sống nữa. Thí dụ nói tôi qua đời không được cho con, lại là cái di chúc không được cho con qua nước, đi nước khác nha. Không có phần nào mà, không có luật nào mà cho anh làm như vậy. Chỉ trừ mình dùng những cái khác. Thí dụ, khi tôi qua đời, tôi có 500 ngàn tôi để lại cho con tôi. Nhưng nếu tôi để lại cho chú nó giữ, bác nó giữ. Nhưng nếu mà nó mà mẹ nó mà cho nó đi ra nước khác, cắt cái tiền này lại liền, không cho nó nữa. Ok, thì mình dùng tài sản của mình để control con của mình được đi nước này hay đi nước khác hay không. Chỉ có vậy thôi, rồi nó đi nó sẽ được, nó bị mất, nhưng mình không có cấm, không có được cho nó đi. Ok.
Dạ, cảm ơn luật sư Tom rất
nhiều. Dạ, vâng, dạ, cảm ơn anh. À, không biết nhiều người lo tại có những người Mỹ, nhất là những người tránh án Mỹ ở đây đó, họ không biết về cái lo âu của mình và nước ở Việt Nam dễ bị bắt cóc hay là ra đường xe cổ chạy ôm sồn tùm lum tùm la hết. À, thật ra từ năm 75 tới giờ Thông chưa bước về Việt Nam lần nào hết, nhưng mà mình có đi qua Mỹ, mình thấy bên Mỹ họ chạy xe lộn xộn đó nè. À, rồi có những người Việt Nam ta nói trời, bên Mỹ nó chạy với nó còn nhiều trật tự hơn Việt Nam nữa, Việt Nam chạy xe tùm lum tùm lá, mà mình coi trên YouTube mình thấy cũng vậy, nên cũng nguy hiểm cho con nít. Nhiều khi đi ra đường con nít chở trên xe Honda rồi mình thấy rất sợ. Nhưng những người Mỹ ở đây họ đôi khi nói thật á, những người tòa chánh án ở đây nhiều hơn, người ta cũng không biết là người ta ngây thơ về những cái nguy hiểm ở Việt Nam và những nước đó, nên họ không biết, nên mình thất bại về cái vụ cãi đó thôi. 713-664-8002 đây là chương trình Luật pháp và Đời sống, tôi là Thông Hoàng, đến với thính giả mỗi thứ tư 4 giờ đến 5 giờ chiều. Nếu thính giả thắc mắc về luật pháp mời gọi thẳng vào phòng studio 713-664-8002. Dạ thưa, mời thính giả nghe tiếp ạ. Dạ thưa, mời thính giả lên tiếng ạ.
Dạ, alo.
Dạ, anh đang gọi anh em đó.
Dạ, xin chào luật sư Tom, tôi là Phú. Dạ, tôi muốn hỏi thăm là mẹ của tôi hiện tại bây giờ đang năm 42. Hiện tại bây giờ vừa nhận tiền hưu, vừa nhận tiền bệnh. Và mẹ tôi vẫn còn thiếu nợ tiền chữa bệnh của nhà nước khoảng gần 100 ngàn. Thế thì bây giờ mẹ tôi có một cái nhà. Bây giờ mẹ tôi để muốn sang tên lại cái nhà đó cho một thân nhân trong gia đình thì có được không ạ?
Dạ thưa, cái đó anh nên tham khảo cá nhân với người luật sư. Mình có quyền sang tên, mình có quyền chuyển tài sản, mình có quyền cho con mình muốn làm gì cũng được hết đó. Nhưng mà cái hậu quả của đó đó là mình cho hay mình bán, tiền mình vô bao nhiêu và cái tiền benefit mình đang xin của chính phủ như thế nào. Thí dụ bây giờ mình có nhà trị giá 100 ngàn đi, sang qua cho con. Đối với chính phủ, nếu mà họ có interview lại, điền giấy tờ mỗi năm, trong một trong câu hỏi, họ có thể hỏi là trong năm nay bà có nhận được số tiền nào không, bà có chuyển tài sản gì không. Mình phải trả lời chính xác sự thật. Nếu mình không, có thể họ không biết, nhưng mà có thể họ biết. Nếu sao họ biết thì họ lại thưa mình là thường là điền giấy tờ bậy, thì cái đó họ sẽ phạt. Và nếu mà xui đó, họ bắt vào tù. Tại vì điền giấy tờ để xin benefit chính phủ mà không rõ ràng, giấu là cái đó là vi phạm luật hình sự luôn. Đó. Nhưng mà nếu mình khai thì họ nói ok, vậy cái đó là cho con, vậy con cho bà bao nhiêu? Mấy trăm ngàn cho tôi biết. Đó. Nhưng cái đó là anh nghĩ cái đó làm được, nhưng phải cẩn thận và phải tham khảo với cái người mà làm giấy tờ benefit cho mình đó, là mình phải khai như thế nào để cho mình đỡ bị sự hiểu lầm của chính phủ là tự nhiên bây giờ mình bán nhà đi, mình có nhiều tiền thì họ thích cắt bớt benefit của mình. Đó. Anh nói là bác đang thiếu tiền 100 ngàn nhà thương hay tiền gì đó phải không ạ? Đang thiếu tiền.
Mẹ tôi để... Alo?
Nhà đang thiếu tiền ai ạ?
Dạ không thiếu tiền. Ý là bây giờ nếu mẹ tôi để nhà lại cho một đứa con trong gia đình thì mai mốt nếu mà mẹ tôi mất đi á thì đứa con đó có bị phải trả cái nợ cho mẹ tôi không ạ? Nợ bệnh viện.
Yeah. Ở đây nợ đó, nợ có người nào đi theo người đó. Chứ không, con cái gia đình không ai phải chịu cái nợ đó hết. Nhưng nếu mà để lại tài sản theo di chúc thì những chủ nợ sẽ yêu cầu là trả cái nợ đó trước khi chuyển tài sản qua tay cho con mình. Đó. Nhưng nếu mà mình qua đời, mình có nhiều tài sản thì phải trả nợ trước khi chuyển tài sản, trước khi đưa tài sản cho con. Nếu mình qua đời mà mình không có gì hết thì họ chẳng có gì để họ thưa hết. Đó. Trong nghề đó thì anh em chúng tôi hay nói là khi mình sanh ra mình muốn có nhiều tiền, ba má giàu thì mình, nhưng mà khi mình qua đời đó mình muốn mình nghèo, mình không có gì hết thì chẳng ai theo mình để thưa hết. Thì cách đó đó thì chắc thầm họ nói như vậy, quý vị hiểu là cái khi mà mình có tiền mà muốn để lại cho người khác thì mình phải trả thuế, trả nợ trước khi người đó được hưởng cái phần đó. Đó, mà nếu mình qua đời mà mình không có gì hết thì mình đâu có gì để trả, thì thường thường những người đó người ta write off là coi như họ lỗ thôi. 713-664-8002 để chương trình Luật pháp và Đời sống. Nếu thính giả có thắc mắc gì về luật pháp mời gọi thẳng vào phòng studio 713-664-8002. khi mà một người qua đời mà để lại di chúc hay không để di chúc, mà có và không có tài sản thì không cần làm gì hết. Đó, dĩ nhiên cái tài sản thường như là bàn ghế, quần áo hay là nữ trang gì thì trong gia đình có thể hợp lại chia với nhau thôi, hay là để muốn để cho ai cũng được. Nhưng nếu mà cái tài sản đó có dính líu bất động sản hay nhà băng thì những người chủ nợ mình phải đưa này ra tòa. Mà câu hỏi đầu tiên tòa hỏi đó là có thiếu nợ hay không, có thiếu nợ chính phủ Medicaid, Medicare gì không, phải clear hết mấy đó chúng tôi mới còn dư bao nhiêu chúng tôi mới trả lại cho tài sản của bà để chia cho gia đình đó. Một vài cái mà không dính líu vô nợ là life insurance là cái hợp đồng với giao kèo giữa mình với lại bà hãng bà life insurance thôi, là nếu mà tôi qua đời trả 100.000 này cho con tôi liền nha, thì nợ không có được cấn vô đó, thuế cũng không cấn vô đó, người con được hưởng cái đó thì người con trả thuế cho cái phần đó thôi. Đó, và nếu mà gọi là pay on death, tức là tiền ở trong nhà băng của mình đó trả cho người con mình luôn, nếu mình qua đời để tên người đó hay chồng hay vợ mình thì không dính líu vô là chủ nợ. Dạ, thưa mời thính giả nghe cái tiếp.
Chào luật sư.
Dạ, chào ạ.
Một việc tôi làm cho cậu tên đó. Còn cậu tên này thì họ không có cho patch, no patch. Mà có người thì họ bắt buộc phải hỏi cho service patch vô rồi. Nhưng mà có người thì nói là mình có quyền hỏi cái giấy tờ. Có người thì lại bảo không cần hỏi, như không được quyền hỏi giấy tờ là patch, là service patch thì không. Thì không biết là cái luật ở Texas thì như thế nào.
Dạ, thưa. Tom không nghe rõ, bà nói ở Fort Bend County là có người làm gì ạ? Hello?
Tức là mình làm cho một cái hotel. Tức là cái hotel này thì không có cho pet.
Đúng không? Hotel. Okay.
Mà service pet bắt buộc mình phải cho, đúng không?
Đúng rồi.
Nhưng mà có người thì bảo là khi mà mình có quyền hỏi là giấy tờ của đó là service pass có đúng hay không. Có người thì bảo mình không được quyền hỏi giấy tờ của họ. Thì không biết ai đúng ạ.
Yeah. Nếu mà mình làm trong hotel hay là mình chủ của hotel là cái đó là private property. Mình có quyền hỏi cái gì cũng được hết đó. Đó, mình có quyền từ chối nữa. Nhưng nếu mà cái người đó là người handicap mà mình hỏi mà người ta làm khó dễ mình, người ta có thể không có phải dùng cái luật là có hỏi hay không, tại cái đó là quyền của mình, cái đó là property của mình. Cái này hotel của tôi muốn ngăn chặn người này không cho người kia vô, đó là chuyện của tôi. Đó. Nhưng tôi không được kỳ thị. Nếu mà họ thưa mình là kỳ thị những người handicap thì cái đó mình mới nhức đầu. Đó. Thì nó gọi là Americans with Disabilities Act. Cái luật đó là luật liên bang, là luật đó không được kỳ thị những người bị tàn tật. Mà không phải bị tàn tật, mà những người bị mà handicap, không phải là mình nhìn vô mình thấy ồ ông này ông đang đi xe lăn hay ông chống gậy. Cái đó là quá đơn giản rồi. Nhưng có những người trong mấy năm nay á, trong cả 10 năm nay á, có những người có những cái bệnh mà bệnh tâm thần á, là họ nói là tôi đi đâu tôi cũng phải có con chó theo, tại vì tôi sợ hãi. Nếu không có con chó này thì tôi rung lên, tôi bị shock hay tôi bị seizure, tôi giật lên á. Mà mình nhìn vô mình thấy người này vẫn bình thường, không gì hết đó. Nhưng mà trong đầu người ta bị cái bệnh tâm thần như vậy. Thì cái đó là những cái case mà mình rất phải tế nhị. Nếu mà bà hỏi, nếu mà cá nhân Tom á, là chủ hotel đó, mà mình thấy đó thì mình chỉ hỏi đó cái con chó này hay con mèo này là service pet hay không. Người ta nói yes, thì mình nói ok, mình cho người ta vô thôi. Mình phải tin người ta. Chứ nếu mà nó cho tôi coi giấy tờ, thì đôi khi họ có mang, những người đàng hoàng, họ có mang giấy tờ của bác sĩ lúc nào cũng để trong người hết đó. Tại vì những người đó nhiều khi phải lên máy bay thì phải có giấy tờ. Đó. Thì đôi khi những hãng máy bay, tại có những cái lawsuit họ có thưa như vậy rồi. Tòa chưa có rõ ràng, nhưng mà về cái vụ mà lên máy bay. Nhưng mà nếu mà mình hỏi mà người ta thưa ngược lại là ồ bà này kỳ thị những người bị bệnh tâm thần thì mình hơi nhức đầu. Đó, thì bởi vậy thăm soi không trả lời rõ ràng được là bà có quyền hỏi hay không, mà bà có quyền bắt buộc họ đưa giấy tờ hay không. Bà đều có quyền làm như vậy được hết. Nhưng cái hậu quả là nếu mà họ thưa, tại vì bà vi phạm cái luật Americans with Disabilities Act, ADA, cái đó họ phạt rất nhiều và nội tiền luật sư của bà không á rất là nhức đầu, nhiều hơn là bà phải dọn cái phòng của cái người đó mà ở trong cái phòng của mình rồi mang chó hay mèo hay thú vật vô đó. Trước sau mình làm thương mại mình phải cân thôi, đôi khi mình phải nhường để mình tránh bị thưa kiện. Tại ở đây á, lý do nhiều người ta ghét luật sư là vậy đó, đụng cái gì cũng thưa đó, nhưng mà có những người đó bị kỳ thị người ta phải thưa, không thưa người ta bị ăn hiếp cả đời, hay là những người đó người ta bị kỳ thị rất nhiều, nên nó đều có một hai bên đều có bên nào cũng có đúng cái phải của họ. Bởi vì nếu mình tế nhị thì mình tránh cái lawsuit đó, nhưng mà nếu mà tới mà căng thẳng quá đó, đối với Tom á, nếu mà bà thân chủ Tom đó, Tom khuyên bà nhường người đó đi để cho không có bị chuyện lớn. Tại sao? Tại vì những người mà handicap đó, người ta có một cái nhóm, người ta đi chung quanh nước Mỹ, everywhere do họ đi, mà họ nhắm vào những cái hotel, những cái nhà hàng và những cái shopping center nhỏ mà chủ nhỏ, họ không bao giờ đụng với lại Galleria hay là West Oak Mall hay là những cái mall lớn, First County Mall, họ không bao giờ đụng với chỗ đó. Họ biết chỗ đó có những luật sư lớn, những công ty luật sư văn phòng lớn đã tránh đánh lại họ. Họ đi tìm những cái chỗ nhỏ, họ gài những người handicap vô đó là vi phạm những cái phần của ADA để họ làm tiền mình. Tom đã đụng nhiều cái lawsuit đó rồi, mà cuối cùng thân chủ mình không đủ khả năng để tiếp tục theo, phải bỏ nửa chừng. Rất là bực mình về chuyện đó. Tại sao? Tại họ cứ ra tòa họ thưa. Tại cái luật đó bảo vệ cho những người handicap. Mà những người handicap này, có những người họ chỉ chiêu môn đi để gài những cái đó, để làm tiền thôi. Tom đã đụng những cái case đó nhiều rồi. Nên cái đó là mình khuyên cá nhân, kinh nghiệm cá nhân của Tom là như vậy. Ok, cảm ơn bà. Cảm ơn tất cả thính giả theo dõi chương trình Luật Pháp và Đời Sống ngày hôm nay. Và nếu có thắc mắc, muốn gọi thẳng tới văn phòng 281-498-9904, 281-498-9904. Trưa mai, Tom có chương trình với bác sĩ Hoàng Kim Thành 1:30 to 2 giờ về những tin tức mới nhất trong ngày và về chính trị, cũng như là những tin tức gì về chuẩn bị cho những ngày bầu cử trong tháng 11 này. Xin mời thính giả đón nghe 1:30 to 2 giờ với bác sĩ Hoàng Kim Thành và tôi là Thông Hoàng. Cảm ơn thính giả theo dõi chương trình và hẹn gặp thứ tư tuần tới.